Lúc đó Đức Thế Tôn muốn thuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: các Phật đấng cứu thế trụ trong thần thông lớn, vì vui đẹp chúng sanh hiện vô lượng thần lực, tướng lưỡi đến phạm thiên, thân phóng vô số quang, vì người cầu Phật đạo hiện biểu ích có này. Đây tức là nhắc lại, nghĩa là Phật hiện tướng lưỡi rộng dài và phóng vô lượng hào quang đó để mà khiến cho người ngộ tri kiến Phật vượt ngoài ngôn ngữ, hiện như vậy đó để ngầm đánh thức mọi người tỏa sáng được cái tri kiến Phật, nó vượt ngoài ngôn ngữ, cho nên đây không nói mà hiện tướng. Rồi tiếng tằng hắng của Phật cùng tiếng khải móng tay khắp vang mười phương cõi, đều đất đều sáu món động. Sau khi Phật diệt độ, người trì được kinh này, các Phật đều vui mừng hiện vô lượng thần lực. Tức là những tiếng tằng hắng, những tiếng khải móng tay nó cũng vang khắp hết. Nếu mình nghe được cái gọi là cái tiếng này thì tức là thấy Phật hiện tiền. Nghĩa là những cái tiếng vang đó nó vang khắp hết. Ngay đây nếu mình tâm thanh tịnh thì cũng vẫn nghe được, chứ không phải là phải đợi sống trở về tới 2000 mấy trăm năm về trước. Vì trúc lị kinh này khen ngợi người thọ trì ở trong vô lượng kiếp vẫn còn chẳng hết được công đức của người đó, vô biên vô cùng tận như người mười phương hư không chẳng thể đặng ngần mé. Đây là nhắc lại, nghĩa là ngài nói cái công đức mà của người mà trì kinh này đó để mà dặn dò đó thì nó nói mà trong nhiều kiếp cũng nói không hết được, chỉ người là phải ở trong đó biết được thôi, chứ còn dùng ngôn ngữ là không thể nói hết. Người trì được kinh này thời là đã thấy ta, cũng thấy Phật Đa Bảo và các Phật phân thân, lại thấy ta ngày nay giáo hóa các Bồ Tát. Đây là ngài nói rõ ràng, nghĩa là trì được kinh này là thấy Phật Đa Bảo cùng các Phật phân thân cùng các Bồ Tát. Rõ ràng đây là Phật xác định rõ ràng, chứ không phải là chuyện nói dối. Nếu mà trì được kinh này thì thấy Phật rõ ràng, thấy pháp hội như thật. Người trì được kinh này khiến ta và phân thân Phật Ta Bảo diệu độ tất cả đều vui mừng. Mười phương Phật hiện tại cùng quá khứ vị lai cũng thấy, cũng cúng dường, cũng khiến đặng vui mừng. Tức là sống được ở trong đây là gặp Phật ba đời, tức là Phật ba đời nghe đều vui mừng hết. Mình sống được trong đó thì đều gặp Phật ba đời hết. Các Phật ngồi đạo tràng, pháp bí yếu đã đặng, người trì đọc kinh này chẳng lâu cũng sẽ đặng. Người trì được kinh này nơi nghĩa của các pháp, danh tự và lời lẽ ưa nói không cùng tận, như gió trong hư không tất cả không chướng ngại. Rõ ràng sống trong này rồi á thì nghĩa là nơi nghĩa của các pháp, danh từ lời lẽ nói hoài không hết, bởi vì lời nói không thể nói tới chỗ này, từ trong đây mà nói ra thì ứng dụng hoài không hết. Sau khi Như Lai diệt, biết kinh của Phật nói nhân duyên và thứ đệ theo nghĩa nói như thật, như ánh sáng nhật nguyệt hay trừ các tối tâm, người đó đi trong đời hay dứt tối chúng sanh, dạy vô lượng Bồ Tát rốt ráo trụ nhất thừa. Cho nên người có trí nghe công đức lợi này, sau khi ta diệt độ nên thọ trì kinh này, người đó ở Phật đạo quyết định không có nghi. Tức là đây là ngài nghĩa là kết lại, mở ánh sáng tri kiến Phật và giữ gìn ánh sáng đó cho nó sáng mãi không dừng đó, để rồi cùng soi sáng đến cho mọi người, thì đó là chỗ Phật hằng dặn dò, Phật hằng chúc lị. Cho nên người tu giác ngộ là phải nhớ, phải rõ được cái chỗ này. Cho nên ở đây là Phật nghĩa là coi như là nhấn mạnh, mà cái đoạn trước là Phật đã nói hết tình đó, nghĩa là Phật nói là nói tóm đó là tất cả pháp của Như Lai có, tất cả thần lực tự tại của Như Lai, tất cả pháp bí yếu của Như Lai, tất cả những việc rất sâu của Như Lai á đều tuyên bày nói rõ trong kinh này hết. Tức là sao? Ngài xác định, ngài kết lại cách rõ ràng trong kinh này đó là đã gồm đủ hết, tức là trong ánh sáng của tri kiến Phật đã gồm đủ, khỏi cần phải tìm ở đâu hết. Như vậy thì nghĩa là coi như là ngài Đức Phật đến đây là ngài hiện cái gọi là cái sức thần thông đó để mà chúc lị cho các vị mà Bồ Tát mà dưới đất vọt lên đó để mà trì kinh này, là muốn nói rằng muốn trì kinh này thì thứ nhất là phải sao? Căn bản là phải mở trì kinh Phật, mà muốn trì mà cho được nghĩa là liên tục cho được không gián đoạn đó thì phải lấy cái gì trì? Là phải từ trí vô sư mà trì thì mới trì liên tục mới không gián đoạn được. Chứ còn cái trí mà hữu sư học được đó thì cái đó là có gián đoạn. Cho nên đây là những vị Bồ Tát từ dưới đất vọt lên. Và như vậy thì mà muốn cảm nhận được tới chỗ đó thì sao? Thì phải thấu qua những cái ngôn ngữ chữ nghĩa, chúng ta vượt qua văn tự chữ nghĩa. Cho nên đây là Phật dùng thần lực để mà phó chúc. Tất nhiên là sao? Tức là để cho người ta, đây là không phải là chỗ mà người tưởng tượng hay lý luận mà đến được, mà phải người phải thực sống thôi. Nói gọn hơn là phải thực sống trong đó thôi, chứ không thể đứng ở bên ngoài mà lý luận mà bàn tán gì mà đến được hết. Cho nên phải hành giả chứ không phải học giả được. Nó rõ vậy. Ở đây là phải hành giả thôi chứ không thể học giả đến được. Như vậy thì vì thấy như vậy thì ngài Đức Phật ngài phó chúc đó là phó chúc riêng cho các vị Bồ Tát này hay là có phần mình trong đó không? Thì rõ ràng phải không? Nếu mà mình học mà kiểu mà nghĩ rằng đây là phó chúc cho các vị Bồ Tát đó không có phần mình đó thì tôi nay học làm gì? Phải không? Bởi vì các vị Bồ Tát đó là các vị Bồ Tát ở trong mình. Từ dưới đất gọt lên là tức là từ trong tự tâm thôi. Đó là chỉ cho vô siêu trí, phải dùng vô siêu trí đó để mà giữ gìn pháp quan thì mới giữ gìn vững vàng liên tục không mất. Như vậy thì quý vị nghe tới đây đó là coi như là nghe qua cái phần gọi là ngộ tri kiến Phật rồi. Nghe phần ngộ tri kiến Phật rồi, chỉ còn có phẩm sau là chúc lỵ thôi. Chúc lỵ là Phật dặn dò thì là hết cái phần ngộ tri kiến Phật, qua cái phần kế là nhập tri kiến Phật. Vậy thì quý vị ngộ được tới đâu rồi? Từ bữa nay mình học tới đây.